là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái tổng kết nhiệm vụ năm 2020.
Dự kiến sản lượng thịt hơi các loại tỉnh sẽ đạt khoảng 5.000 tấn, dư thừa hơn 3.000 tấn xuất bán ra các tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử phạt hơn 570 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận những kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2020.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Năm 2020, các cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 517 vụ án, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện quyền công tố, kiểm soát hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu như thực hành quyền công tố, kiểm soát 100% tố giác, tin báo về tội phạm mà các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng hạn đạt 100%. Kiểm soát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%. Tỷ lệ giải quyết trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt 100%. Một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt cao so với năm 2019 như tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát, xác định án trọng điểm, án đơn vị tích cực, phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị, các bản án hình sự, các lĩnh vực kiểm sát, thi hành án hình sự, dân sự, chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, kiểm soát, thi hành án, tiếp tục chuyển biến rõ nét.
Ngày 15 tháng 1 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái đã chủ động đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh Yên Bái. Qua đó, các chi nhánh ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân thực hiện các giải pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm, các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho trên 22.000 khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về lãi suất, thực hiện giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức huy động vốn và cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng. Năm 2021, ngành ngân hàng phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 10 đến 12% so với năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu. Tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19 để triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành ngân hàng đạt được trong năm 2020, đặc biệt là đánh giá cao vai trò của ngành ngân hàng trong hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn, chủ động nắm bắt diễn biến và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng cần đẩy mạnh giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư cho vay lĩnh vực phát triển sản xuất, nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất, xuất khẩu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân.
Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo hoàn thành 24 trên 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng Đảng, với 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 1 chỉ tiêu không hoàn thành. Trong đó, kinh tế duy trì phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 76 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh. giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 612 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Bằng 120,5% kế hoạch tỉnh giao, bằng 110% kế hoạch thành phố. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,89%. Đạt kết quả cao nhất trong khối huyện thị thành phố, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính từng bước nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm chăm lo. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo chương trình tờ trình, đề xuất một số giải pháp phấn đấu thực hiện trong năm 2021. Trong đó tập trung phát triển kinh tế thành phố nhanh, bền vững, bảo đảm thu nhập, đời sống cho nhân dân, tập trung huy động sử dụng các nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh. Phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 15.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 78,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% một năm. 90% các tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã tổng kết nhiệm vụ 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp đã thực hiện tốt các chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của nhân dân. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 3.310 tỷ đồng, tăng trưởng 256 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 928 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 3.307 tỷ đồng, tăng trưởng 8,4%. Trong năm có hơn 10.340 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách. Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên, tỷ lệ quá hạn dưới 0,13%, tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các chương trình mới, tăng trưởng các chương trình tín dụng phục vụ kế hoạch giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Ngày 15 tháng 1, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác hội, vận động phối hợp tuyên truyền khắc phục hậu quả chất độc hóa học cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hội cũng đã phối hợp tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề cho trên 80 đối tượng chính sách, người khuyết tật, tổ chức cho 18 nạn nhân chất độc da cam của tỉnh tham gia phục hồi chức năng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nạn nhân Da cam Dioxin Việt Nam, vận động nguồn xã hội hóa, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng trên 1.600 suất quà cho hội viên da cam nghèo vào các ngày lễ Tết, hỗ trợ 20 hộ hội viên nghèo xóa nhà tạm, nhà rột nát. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tham mưu với chính quyền các cấp, các ngành chức năng giải quyết những vướng mắc trong chính sách đối với hội viên theo đúng quy định.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong tháng 2 năm 2021 dự kiến khoảng 5.000 tấn. Như vậy, về cơ bản sẽ đảm bảo nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán là 1.630 tấn và dư thừa xuất bán ra ngoại tỉnh khoảng 3.370 tấn. Theo tính toán nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong đó có các loại thịt, trong dịp Tết, người dân Yên Bái sẽ tăng khoảng từ 10 tới 15% với khoảng 1.630 tấn. Hiện nay, đàn gia súc chính toàn tỉnh đang duy trì trên 655.000 con. Ngành nông nghiệp đã lên phương án đảm bảo nguồn cung thị trường, bảo vệ và duy trì đàn gia súc gia cầm. Theo đó, hướng dẫn công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, vận chuyển, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát việc vận chuyển, kiểm soát giết mổ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, sau một tháng ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó xử lý 574 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 226 trường hợp chạy quá tốc độ, 3 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 4,4 tỷ đồng. Trong đợt 2 từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phát hiện, đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm, nhất là tội phạm vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng hóa không có giấy tờ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên đã trình diễn nhiều vũ khí tối tân của nước này trong cuộc duyệt binh tối 14 tháng 1 ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để chúc mừng thành công đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên. Các xe bọc thép dẫn đầu đoàn diễu binh, theo sau là các tên lửa chiến thuật tối tân, máy bay chiến đấu bay theo đội hình số 8 trên bầu trời bắn pháo hoa để chào mừng đại hội Đảng lần thứ 8. Hàng dài xe tăng nguyên mẫu đã chạy qua quảng trường Kim Nhật Thành, theo sau là những chiếc xe chở tên lửa chiến thuật cực kỳ hiện đại. Tiếp đó là các loại pháo tự hành phô trương sức mạnh của lực lượng pháo binh Triều Tiên. Triều Tiên cũng trình làng nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, song không rõ chi tiết các loại tên lửa này. Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-wan đã có bài phát biểu. Chính phủ Australia vừa phê duyệt việc mua 29 chiếc trực thăng AH-64E Apache Guardian để thay cho phi đội Piper ARH. Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết Gabera đã xem xét một loại các máy bay thay thế và quyết định chọn trực thăng Apache do rủi ro và chi phí vận hành thấp. Các máy bay mới sẽ giúp tăng cường lực lượng trinh sát vũ trang của nước này nhằm tạo ra một môi trường chiến lược tốt hơn và ngăn chặn các hành động chống lại lợi ích quốc gia. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ vừa có thư đề nghị công ty Tesla thu hồi 158.000 chiếc xe Model S và Model X do lỗi bộ phận điều khiển. Lỗi này có thể làm màn hình cảm ứng của xe không hoạt động. Yêu cầu này được đưa ra dựa trên kết quả một cuộc điều tra toàn diện về an toàn vào tháng 11 năm 2020. Hiện Tesla chưa đưa ra bình luận gì nhưng công ty phải phản hồi trước ngày 27 tháng 1. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, ngày 14 tháng 1, chính phủ Pháp đã công bố nhiều biện pháp bổ sung để chống dịch COVID-19, trong đó giờ giới nghiêm sẽ được mở rộng trên toàn quốc. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1, Pháp sẽ mở rộng giờ giới nghiêm từ 18 giờ tối hôm trước, thay vì 20 giờ như quy định cũ đến 6 giờ sáng hôm sau, đối với 25 tỉnh trên toàn quốc, sau đó sẽ mở rộng ra toàn lãnh thổ Pháp. Quy định này sẽ có hiệu lực ít nhất trong 15 ngày. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp cũng sẽ điều chỉnh nhiều biện pháp trong các lĩnh vực nhất định. Các trường học tiếp tục mở cửa với những quy định y tế chặt chẽ hơn, chẳng hạn các tiết học thể dục thể thao diễn ra trong nhà sẽ phải hoãn để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Pháp sẽ thực hiện ít nhất 1 triệu xét nghiệm COVID-19 mỗi tháng tại các trường học. Ngoài ra, những người đến Pháp từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và cam kết tự cách ly trong 7 ngày khi đã nhập cảnh vào Pháp. Sau đó phải làm xét nghiệm PCR lần thứ 2 sau khi hết thời gian cách ly. Năm 2020 là một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất, thậm chí có thể vượt cả mức nhiệt cao kỷ lục năm 2016. Đây là kết luận của Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra hôm 14 tháng 1. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2020 là một trong 3 năm nóng nhất được ghi nhận với nhiệt độ trung bình toàn cầu, trong năm là 14,9 độ C. Trong năm 2016 và năm 2019, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều đáng lo ngại là năm 2020 nóng bất thường, bất chấp các tác động của hiện tượng lạ La Nina với những thay đổi về gió, áp suất không khí và lượng mưa. WMO cho biết, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 sẽ là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận, với 6 năm nóng nhất là từ năm 2015. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục diễn ra, trong khi lượng khí thải đã giảm trong đợt đóng cửa do dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia vào mùa xuân, nồng độ khí và nhà kính trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2020.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020.
Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội 12 của Đảng nêu rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Một trong những dấu ấn quan trọng thể hiện rõ nét về huy động sức dân, tinh thần đoàn kết để thành công của tỉnh Yên Bái chính là việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gần 90% gia đình văn hóa, 91% thôn tổ dân phố văn hóa, cùng với đó các phong trào văn hóa thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Các hộ gia đình thi đua lao động sản xuất giúp nhau xóa đói giảm nghèo là minh chứng rõ nét về tinh thần đoàn kết của nhân dân huyện Yên Bình trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cụ thể hóa phong trào này, cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Yên Bình cho biết.
Để mà tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng như là phát triển cái phong trào này lên thì chúng tôi có những cái định hướng, đó chính là thứ nhất là tham mưu cho ủy ban huyện và giao chỉ tiêu cho các cái xã thị trấn về cái chỉ tiêu này và lấy đó làm cái thước đo và đánh giá kết quả hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch của các xã thị trấn. Thứ hai nữa là tiếp tục được tuyên truyền tốt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cái chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ về cái bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa đấy và xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Thứ ba là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra và công tác hoạt động của các ban chỉ đạo các cái xã thị trấn và các hoạt động của các ban vận động các làng văn hóa. Đấy. Thứ tư là chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức các cái hội thi, hội diễn, hội thi các làng văn hóa hay là đưa các cái câu lạc bộ nghệ thuật dân gian phục vụ cho tốt của các hoạt động chính trị của huyện cũng như là xây dựng cái phong trào văn hóa giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng các cái thiết chế văn hóa thể thao tại cơ sở và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để làm sao mà nâng cấp các cái hội trường, các nhà văn hóa hiện nay là còn chưa đảm bảo về diện tích thì để đảm bảo các cái yếu tố và tiếp tục là phấn đấu để đến 2025 thì 100% các cái thôn tổ dân phố trong toàn huyện đều có nhà văn hóa.
Nhận thức rõ việc xây dựng đời sống văn hóa sẽ thay đổi chính cuộc sống của người dân. Do vậy, bất cứ việc gì trong thôn trong xã, gia đình ông Nguyễn Văn Trương ở thôn Hồng Quân, xã An Đà, huyện Yên Bình đều gương mẫu đi đầu. Ông Trương đã tự nguyện phá bỏ vườn cây ăn quả lâu năm rộng hàng trăm mét vuông để làm đường giao thông, tích cực đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn và ủng hộ những gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Văn Trương, thôn Hồng Quân, xã An Đà, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
đất nước của mình là đổi thay, trước đây là còn có cái khẩu hiệu là đường, trường, trạm. Đấy. Thì chúng tôi thì cũng coi như vận động bà con nhân dân ở làng đây là chỗ nào mà phạm vi vào đất của cá nhân ông bà nào thì cũng nên nhường lại cho tập thể để tập thể nắn lại những con đường và làm lại những con đường đi lại cho nó khang trang. Thế ngay như cái đường điện cũng thế thôi. Trước đây chưa có nhưng mà tôi vẫn cứ hy vọng mãi. Thế xong rồi đến bây giờ thì nói chung là đường và điện thì coi như tất cả có rồi. Gia đình nhà tôi thì cống hiến cũng nhiều đất. Thế nhưng mà so với bà con ấy thì người ta cũng cống hiến cũng gần tựa như tôi. Thế như chỉ có cái là mình đi trước người ta, vận động được người ta. Mà mình cũng đã cống hiến không có đòi hỏi cái gì cả. Đền bù hay là phải thế nọ thế kia không. Thế là tôi thì quan điểm của tôi là như thế. Thế thì bà con nhân dân ở đây được cái là cũng giàu lòng yêu thương nhau, rồi là đùm bọc, rồi gắn bó, rồi đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn.
Là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh, thành phố Yên Bái luôn xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm ở từng thôn, tổ, đơn vị, tổ chức các đợt thi đua để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong đó trọng tâm là xây dựng con người văn hóa. Nếu như năm 2000, thành phố Yên Bái mới chỉ có 77% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thì đến nay con số này đã tăng lên trên 96%. Thành phố Yên Bái cũng đã có gần 94% thôn tổ đạt danh hiệu thôn khu dân cư văn hóa. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Với cái mục tiêu là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm cho phong trào ngày càng phát triển rộng khắp cũng như là thực chất và bền vững hơn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và cũng là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội trong thời gian tới, thì chúng tôi tập trung thực hiện một số cái giải pháp. Thứ nhất ấy, là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện cái nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban, đoàn thể của thành phố trong việc triển khai chỉ đạo thực hiện phong trào ở cơ sở. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao đa dạng các cái hình thức tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nội dung ý nghĩa của việc thực hiện phong trào, cũng như là để cho người dân nắm vững được các cái tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, rồi là thôn tổ văn hóa, từ đó để tạo được cái sự lan tỏa trong cái việc thực hiện phong trào từ thành phố đến cơ sở. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào ở cơ sở.
Sau 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn tỉnh đã biểu dương khen thưởng cho trên 60.000 lượt hộ gia đình, trên 1.000 thôn bản tổ dân phố văn hóa trong kinh doanh bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, các gia đình dân tộc thiểu số ở vùng cao đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín. Các lễ hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nhiều giá trị văn hóa mới được xác lập trong đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Đối với đội ngũ tập thể cán bộ xã thì phải đoàn kết, thế sau đó thì quán triệt và triển khai tuyên truyền các cái nghị quyết và các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến mọi người dân, và đặc biệt là tuyên truyền về mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để mỗi cán bộ người dân hiểu rõ nắm chắc, từ đó xác định được vai trò của mình và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển kinh tế của địa phương, để từ đó thì tạo được cái sự đồng thuận cho người dân, và trong quá trình triển khai thực hiện thì luôn thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân là kiểm tra và dân thụ hưởng, thì từ đó đã tạo được cái niềm tin cho nhân từ của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Đây là điều Đảng ta đã đặc biệt nhấn mạnh. Do vậy, thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động sức dân, tạo thành khối đại đoàn kết để bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Vào dạng sáng nay, để thua sốc trước Athletic Bilbao tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid đã chính thức lỡ hẹn trận siêu kinh điển với Barca ở trận chung kết. Bước vào trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, Real được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ là Athletic Bilbao. Dễ hiểu khi diễn biến trên sân hoàn toàn thuộc về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ép sân nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng, Real đã phải trả giá phút thứ 18. Raul Garcia ghi bàn mở tỷ số cho Athletic Bilbao, và cũng chính cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 38 sau tình huống đá phạt 11m thành công. Ở thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Real chỉ có được một bàn gỡ hòa nhờ công của Karim Benzema, và đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc với tỷ số sát nút 1-2, qua đó lỡ hẹn với trận siêu kinh điển với Barca. Trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha sẽ là cuộc đối đầu giữa Barca và Bilbao diễn ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Tại trận cầu muộn nhất vòng 18 ngoại hạng Anh, dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng Arsenal đã không thể có được nhiều hơn một điểm trước Crystal Palace. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đã vấp phải một lối chơi áp sát khó chịu tới từ Crystal Palace. Thiếu ý tưởng tấn công là điều có thể thấy rõ nhất trong trận đấu này của Arsenal. Trước một hàng phòng ngự chơi dán và được tổ chức kín kẽ của Crystal Palace, huấn luyện viên Arteta và các học trò của ông không có phương án khả thi nào để tiếp cận khung thành đối phương. Sang hiệp 2, Arsenal vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi thiếu sức sống trong những tình huống lên bóng. Hòa 0-0 đầy thất vọng, Arsenal vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Trong khi đó, Crystal Palace leo lên vị trí thứ 13 với 23 điểm, ít hơn Arsenal đúng 1 điểm. Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã ra án phạt tiền đạo Lionel Messi và Barca về hành vi cởi áo tri ân cố huyền thoại Diego Maradona của tiền đạo 33 tuổi. Sự việc xảy ra trong chiến thắng 4-0 của Barca trước Osasuna hôm 25 tháng 11 năm ngoái trong khuôn khổ La Liga. Theo đó, sau khi sút tung lưới đối thủ, Messi đã cởi áo ăn mừng, để lộ chiếc áo đấu mang số 10 mà Maradona từng mặc trong quãng thời gian chơi cho câu lạc bộ Newell's Old Boys, đội bóng thời thơ ấu của Messi. Xem sau, người Argentina đã lĩnh một thẻ vàng cho hành động này. Ủy ban phúc thẩm của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã giữ nguyên quyết định của Ủy ban kỷ luật từ ngày 2 tháng 12 đối với chiếc thẻ vàng mà Messi phải nhận ở trận gặp Osasuna tại Nou Camp, phạt Anh 600 euro và Barca 180 euro. Cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Murray vừa thông báo tin không vui cho người hâm mộ khi đã hai lần có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngay trước thềm Australia mở rộng 2021. Sau khi bị loại ở vòng 1 Australia mở rộng 2019, Andy Murray được tri ân bằng một đoạn băng chia tay. Tay vợt người Anh sau đó trải qua ca phẫu thuật hông và rút lại ý định giải nghệ từng chia sẻ trước đó. Andy Murray từng có mặt ở 5 trận chung kết Australia mở rộng nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Anh đã nhận vé đặc cách tham dự giải năm nay. Dự kiến giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 2, 2021.
Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây, trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, đêm và sáng rét hại, chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 7-9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, đêm và sáng rét hại, chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 8 đến 10 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 10 độ.
Ít phút còn lại mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.